Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 6 tháng 5 năm 2024.
Công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm vũ khí hóa để triệt hạ các đối thủ, và bản thân ông Lâm đã trở thành người chiến thắng trong bối cảnh còn chưa tới 2 năm là đến kỳ đại hội đảng. Một nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam nói với VOA.
Ngọc Lễ sẽ gửi bài tường trình đến quý vị. Và
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19 tháng 4 lên tiếng nói rằng việc bơm tiền quy mô lớn là để cứu cho ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là một liều thuốc bổ, tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh. Biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Khánh An sẽ gửi bài tường trình đến quý vị. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm vũ khí hóa để triệt hạ các đối thủ, và bản thân ông Lâm đã trở thành người chiến thắng trong bối cảnh còn chưa tới 2 năm là đến kỳ đại hội đảng. Một nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam nói với VOA. Chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng phát động hồi năm 2016 để làm trong sạch đảng, và cho đến nay, nó đã khiến hàng loạt quan chức từ huyện, tỉnh đến trung ương bị kỷ luật, cách chức, truy tố và thậm chí đã ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13, dù mới hơn nửa đường, nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương và 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, điều chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có 3 lãnh đạo thuộc hàng tứ trụ là các chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bộ trưởng Công an Tô Lâm được xem là người hỗ trợ đắc lực cho công cuộc đốt lò của ông Trọng, khi Bộ Công an của ông đã phanh phui và khởi tố nhiều vụ việc của các doanh nghiệp mà sau đó đã dẫn đến các cú rớt đài của các ông Phúc, Thưởng và Huệ, mặc dù đảng không nói rõ sai phạm của các ông này là gì. Điển hình như trong vụ việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Công an đã bắt giữ các lãnh đạo tập đoàn Thuận An nhân lúc ông Huệ vừa lên đường công du Trung Quốc và bắt giữ trợ lý thân cận của ông ngay khi người trợ lý này cùng ông Huệ vừa về tới Hà Nội khi Công an mở rộng điều tra tập đoàn Thuận An. Chưa đầy một tuần sau đó, ông Huệ đã phải nộp đơn xin từ chức. Ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị, và ông ấy sẽ không dừng lại. Giáo sư Abuja Zatari, chuyên viên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, nói với VOA. Theo nhận định của vị giáo sư này thì ông Tô Lâm rõ ràng là người chiến thắng trong công cuộc chống tham nhũng khi đã đẩy lùi các đối thủ có khả năng lên kế nhiệm ông Trọng vào năm 2026. Ngay lúc này chỉ còn 2 ứng cử viên có đủ điều kiện lên thay ông Trọng theo quy chế hiện hành của đảng ngoài ông Tô Lâm, đó là ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Abuja nói. Nhưng ông Tô Lâm nắm rất nhiều thóp của ông Chính, người cũng bị những cáo buộc tham nhũng treo lơ lửng trên đầu. Ông Phạm Minh Chính cũng xuất thân từ Bộ Công an như ông Tô Lâm trước khi chuyển qua làm công tác đảng với tư cách Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, rồi sau này nhảy sang làm người đứng đầu chính phủ. Khi được hỏi liệu cuộc chiến chống tham nhũng có đi quá xa và liệu kết quả của nó có thể làm cho ông Trọng hối tiếc hay không, khi những người như ông Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ vốn được ông Trọng nâng đỡ vào Bộ Chính trị đều bị chính công cuộc đốt lò của ông thiêu đốt, giáo sư Abuja cho rằng ông Trọng đã cưỡi lên lưng cọp. Ông Tô Lâm là vũ khí tấn công của ông ấy, nhưng trong khi tiến hành, ông ấy đã lợi dụng việc đốt lò để từng bước hạ từng đối thủ một, bao gồm cả người được ông Trọng đỡ đầu như ông Vương Đình Huệ. Tôi không nghĩ là ông Trọng có thể dừng đốt lò lúc này nếu như ông ấy muốn, ông nhận định. Ông ấy có thể bắt Tô Lâm dừng lại, nhưng sẽ khó mà đạo diễn, và tôi không chắc ông Trọng có muốn dừng hay không. Nhận định về ông Vương Đình Huệ, Nhà nghiên cứu này cho rằng, rõ ràng ông ấy được bồi dưỡng để lên nắm vị trí cao nhất với rất nhiều kinh nghiệm trong cả đảng và chính phủ. Ông Huệ cũng tham nhũng như các lãnh đạo cấp cao khác mà thôi. Ông chỉ ra và nhắc lại vai trò của ông Huệ khi còn là Bộ trưởng Tài chánh, đã xảy ra vụ bà Trương Mỹ Lan sáp nhập ba ngân hàng yếu kém thành SCB hồi năm 2012, tiền đề dẫn đến vụ án gian lận tài chánh lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông Huệ vừa trở về sau chuyến công du kéo dài khác thường đến 5 ngày đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc thì ngay lập tức bị dính vào tâm bão của vụ án Thuận An. Ông Abuja nhận định rằng chuyến công du vừa qua của ông Huệ cho thấy Bắc Kinh đã đặt cược rằng ông Huệ sẽ trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam và các lãnh đạo của họ đã bỏ thời gian ra để gặp ông Huệ. Ngoài ông Tập, ông Huệ cũng đã gặp tất cả các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, bao gồm Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Nhân Đại Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh. Về tình hình nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay sau những cú sốc liên tiếp, giáo sư Abuja cho rằng đang hỗn loạn, với 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị rơi rụng và 2 ghế tứ trụ đang để trống. Công cuộc đốt lò vốn có mục đích là lấy lại niềm tin của người dân vào Đảng Cộng sản, thì nay lại phơi bày trần trụi tình trạng tham nhũng hoành hành đến mức nào ngay ở cấp cao nhất của đảng. Người dân đã quen với tham nhũng ở cấp thấp, nhưng không nghĩ là sẽ bắt được con sâu trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Tôi nghĩ công cuộc đốt lò đã làm mất mặt mũi của đảng trong mắt người dân, ông nói thêm. Về tình hình đất nước, ông Abuja cho rằng hiện không có gì ngoài bất ổn, trong khi một trong những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài là ổn định chính trị. Chủ tịch Quốc hội chịu trách nhiệm thông qua luật và thực thi các đạo luật. Đảng không thể để cái ghế này trống. Ông giải thích tại sao việc ông Huệ ra đi lại gây bất an cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tuy nhiên, về triển vọng sắp tới, ông cho rằng tình hình sẽ không sớm ổn định trở lại. Với sự rơi rụng liên tiếp của các nhân sự chủ chốt, giáo sư Abuja cho rằng sẽ không ngoa khi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua khủng hoảng lãnh đạo và đấu đá nội bộ đã trở thành rào cản lớn của đảng. Theo phân tích của ông, thì khi đảng kiếm người để thế vào hai ghế bị trống, mà bà Mai là một ứng cử viên, thì đảng phải tìm người thay thế hai vị trí của bà Mai là Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vốn có vai trò quan trọng trong cơ cấu của đảng. Chức Thường trực Ban Bí thư xử lý công việc hàng ngày của đảng, trong khi chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lo cất cử nhân sự và các vị trí từ cấp trung cho đến cấp cao, ông chỉ ra. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19 tháng 4 lên tiếng nói rằng việc bơm tiền quy mô lớn là để cứu cho ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là một liều thuốc bổ, tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh. Biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Lên tiếng giải thích, trong buổi họp báo ngày 19 tháng 4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nói rằng SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Giải thích của đại diện Ngân hàng Nhà nước được đưa ra vài ngày sau khi Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết ngân hàng này đã bơm 24 tỷ đô la để cứu SCB, là ngân hàng đang gặp nguy khốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, vụ lừa đảo tài chính lớn nhất tại Việt Nam. Nguồn tin của Reuters cho biết nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ, còn nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt. Đề cập đến vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, trong đó bao gồm sai phạm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, ông Đào Minh Tú nói rằng quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là tất cả những sai phạm này là do cá nhân gây ra. Ông nói, khi SCB rơi vào tình trạng khó khăn, mất cân đối thanh khoản và khủng hoảng vào tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời và cần thiết để ổn định tình hình, đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia. Quan chức của Ngân hàng Nhà nước không cho biết chính xác số tiền đã bơm để cứu SCB là bao nhiêu, nhưng Reuters trong bản tin độc quyền hôm 17 tháng 4 cho biết, tính đến đầu tháng 4 này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 24 tỷ đô la qua các khoản vay đặc biệt dành cho SCB, theo một trong những văn bản ngành ngân hàng mà Reuters xem được. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người có hai bằng tiến sĩ về kinh tế và kế toán, giáo sư đại học chương trình thạc sĩ MBA và là giám đốc kiểm toán và giám đốc tài chính cho những tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, đưa ra nhận định với VOA.
tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước làm đúng trong cái thời gian này, nhưng mà theo cái điều lệ và luật lệ làm việc của ngân hàng trên thế giới hay là những quốc gia đó, khi mà đưa khoản số tiền này á, là nó có những sự bó buộc và tái cơ cấu tổ chức rất là kỹ càng, có nghĩa rằng ban giám đốc phải thay đổi, ban thanh tra phải thay đổi và từng xu từng cắt phải được thông báo và báo cáo là để chi tiêu vào đâu. Đây là cái chuyện mà nó cần phải đi theo sau khi bơm tiền vào.
Theo giải thích của tiến sĩ Khương Hữu Lộc, khi ngân hàng nhà nước bơm tiền vào cứu SCB, động thái này có tác dụng trấn an người dân để họ không ồ ạt rút tiền, còn gọi là tình trạng bank run, dẫn đến sự sụp đổ của SCB và đề ra nguy cơ lớn cho cả hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, trong mắt giới đầu tư kinh doanh, biện pháp này vẫn chỉ là một liều thuốc bổ tạm thời, không có tác dụng chữa trị lâu dài. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc nói.
Cái lâu dài không phải là chất thuốc bổ không, mà là chữa bệnh như thế nào. Mà chữa bệnh bằng cách là cái số tiền này phải được tiêu xài một cách với một cái hội đồng gọi là kiểm soát và điều chỉnh là chi tiêu ở đâu và tái cơ cấu như thế nào. Đó là cái điều bất cập, mà những điều này cần phải được gọi là đưa lên mạng, đưa lên đài truyền hình để dân chúng biết là cái hệ thống tái cơ cấu là như thế nào.
Ngoài ra, theo ông, còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để ổn định SCB, trong đó có việc xử lý đóng nợ xấu vốn đã tồn đọng từ trước đó khi ba ngân hàng được gộp lại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt SCB dưới sự giám sát để ngăn chặn tình trạng rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng, gây ra bởi vụ bắt giữ bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan vào tháng 10 năm 2022, người đã bị kết án tử hình vào tuần trước vì vai trò của bà trong vụ gian lận tài chính trị giá 12,5 tỷ đô la, vụ án về tài chính lớn nhất Việt Nam. Theo tiến sĩ Khương Hữu Lộc, bên cạnh việc bơm tiền, những tài sản của bà Trương Mỹ Lan thuộc diện phải tịch thu thì cần phải thu hồi ngay để có thể dùng làm tài sản thế chân cho gói cứu trợ 24 tỷ đô la. Theo ông, điều này sẽ có hai tác dụng. Một là giữ cho khối tài sản không bị mất giá, và hai là ngân hàng nhà nước có tài sản để bảo đảm. Chuyên gia kinh tế tài chính có trụ sở tại Mỹ giải thích, động tác này tương tự như chương trình Too Big to Fail vào năm 2008 tại Hoa Kỳ, khi chính phủ Obama đưa ra tài trợ hàng chục tỷ đô la, nhưng sau đó đã thu được lại cả vốn lẫn lãi. Too big to fail là thuật ngữ chỉ các tổ chức tài chính ngân hàng có ảnh hưởng kinh tế đáng kể đến hệ thống tài chính quốc tế, và nếu chúng thất bại, có thể ảnh hưởng xấu đến kinh tế khu vực hay toàn cầu. Theo Reuters, việc bơm 24 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,6% GDP để cứu SCB, không phải là một con số quá lớn so với mức chi trung bình mà các chính phủ lớn đã chi ra để giải cứu cho các ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thế nhưng động thái này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư về tính bất ổn của kinh tế Việt Nam, giữa lúc tầm quan trọng của quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng tăng lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi các công ty tìm cách chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam để giảm rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc. Hãng thông tấn Anh cho rằng đây giống như lời cảnh tỉnh đối với những người đã bỏ qua những tin đồn về chiến dịch chống tham nhũng gần đây, hoặc những người nghĩ rằng khoản đầu tư của họ có thể được hưởng lợi nếu các quan chức cắt đứt mối quan hệ thân hữu giữa các tập đoàn lớn và nhà nước. Còn những công ty vẫn quyết tâm đầu tư để tận dụng lao động giá rẻ tại Việt Nam thì cần phải có tinh thần thép, vẫn theo Reuters. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc lại có cái nhìn khác. Ông cho rằng chiều hướng dịch chuyển sản xuất và đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn quốc tế sẽ vẫn tiếp diễn, mặc dù họ đều biết về chuyện lũng đoạn, không phải chỉ ở SCB mà còn ở những nơi khác và cả chương trình đốt lò. Ông giải thích.
Tại vì trong cái viễn cảnh mà ngân hàng nhà nước làm như vậy, nó không làm cho những cái công ty mà như là Samsung đầu tư về, rồi Apple, rồi ngay cả những công ty về chất bán dẫn mà Hoa Kỳ muốn đưa về, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Trừ khi là không làm gì cả và trường hợp này nó lan ra rộng ra. Thành ra đây là cái liều thuốc bổ cần thiết, nhưng mà cái liều thuốc chữa bệnh phải đi kèm theo. Nó không ảnh hưởng lâu dài.
Một lý do khác có thể giữ chân các nhà đầu tư, theo tiến sĩ Khương Hữu Lộc, là vì nhiều công ty đã đầu tư tại Việt Nam đều rất hiểu về tình trạng tham nhũng, nhưng họ vẫn thấy rằng đầu tư tại Việt Nam vẫn có lợi hơn đầu tư ở Trung Quốc vì những yếu tố rất phức tạp bên Trung Quốc. Ông nói.
Dĩ nhiên là cái điều không tốt. Nó làm cản trở, nó chiếc xe bị già thắng một phần nào, nhưng mà nó không có làm chiếc xe ngừng lại. và thụt lùi.
Tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho rằng giải pháp cốt lõi và cần thiết vẫn là một quy trình tái cơ cấu hiệu quả và minh bạch, trong đó cần có sự tham gia của các tập đoàn, chuyên viên hàng đầu về lĩnh vực ngân hàng trên thế giới thì may ra mới giải quyết được, theo khuyến nghị của ông. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc nói thông thường tại Mỹ, để giải quyết vấn đề ngân hàng khủng hoảng như SCB, người ta thường chọn một trong hai giải pháp, hoặc để cho phá sản, hoặc cứu trợ. Tại buổi họp báo ngày 19 tháng 4, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngân hàng nhà nước đang có những giải pháp và chính sách, kể cả luật hóa để can thiệp, nhằm bảo đảm sự ổn định, trước hết cho ngân hàng yếu kém và sau là đến hệ thống các ngân hàng thương mại, cũng như bảo đảm an ninh trật tự của xã hội. Ông cho biết các khoản vay hỗ trợ cho SCB đã được luật định các điều khoản và thực hiện đúng các quy định cho phép và sẽ có những rà soát để đảm bảo các biện pháp cho vay, thu nợ được xác định đầy đủ rõ ràng trong đề án tái cơ cấu.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.